Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Lúc bây giờ, Mai Lệ Đặc tự hồ không trông thấy đồ vật gì, duỗi chân ra trước mặt ngài đệ tư, thậm chí mặt của y còn cách mặt của ngài đệ tư có 10 cm. Ngài đệ tư kinh hoàng vội vàng né tránh. "Đừng có nhúc nhích!" Mai Lệ Đặc ngự khí mang theo tia mệnh lệnh quát lên. Thanh âm của Mai Lệ Đặc lệnh cho ngài đệ tư ngồi yên một chỗ, nàng ta cảm thấy bị gò bó. Mai Lệ Đặc cẩn thận nhìn mái tóc dài của ngài đệ tư, sau đó cúi đầu nhìn nàng. Một cái cúi đầu, Mai Lệ Đặc chỉ còn cách mặt ngài đệ tư có vài cm mà thôi. Ngài đệ tư vội vàng lùi đầu về phía sau một chút. Thấy cảnh này, Mai Lệ Đặc cười, đoạn ngồi lại vị trí của mình. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Vừa rồi, ta thấy trên đầu của nàng có một sợi tóc bạc. Đáng tiếc nàng lại nhúc nhích, khiến ta tìm lại không thấy đầu nữa." Ngài Lệ Tư trong lòng không khỏi bối rối, nàng cùng La Lâm ở trong chung một chỗ, mỗi ngày nhàm chán ra rời giường đều có để đối phương buộc tóc, cũng thường xuyên tìm tóc bạc. La Lâm còn nói rất hâm mộ ngài Lệ Tư, một sợi tóc bạc đều tìm không được. La Lâm mỗi ngày đều không tìm được một sợi tóc bạc nào, Mai Đệ Đặc làm sao có thể phát hiện ra chứ? Chỉ là ngài Lệ Tư không dám nói ra. "Ngài đệ tư, nàng con trẻ không nên giận dữ, phiền não sẽ mau già lắm, sẽ có tóc bạc đấy." Mai Lệ Đặc quan tâm mà nói. Ngài Lệ Tư lặng lặng ngồi nghe. Mai Lệ Đặc bỗng di chuyển cái ghế hướng sang bên cạnh ngài Lệ Tư, sau đó ánh mắt dừng lại trên người của nàng. "Ngài Lệ Tư, nàng lớn lên thực sự rất xinh đẹp, mang một loại khí chất tuyệt mỹ, thực động lòng người." Ngài Lệ Tư không khỏi có chút xấu hổ khó chịu. Mai Lệ Đặc chuyển thân một chút, tiếp tục sấn tới bên cạnh nàng. "Ngài Lệ Tư, thế tử của ta chỉ biết hâm mộ hư danh, vẻ ngoài dung tục, nhưng nàng so với bọn họ lại bất đồng. Thực sự nàng có biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã bị nàng làm cho rung động. Ta rất hối hận tại sao đã cưới mấy người đàn bà kia." Mai Lệ Đặc đột nhiên đưa tay nắm lấy tay của ngài Lệ Tư, trừng mắt ra lệnh cho ngài Lệ Tư, y tiếp tục nhìn nàng. "Ngài Lệ Tư, nếu ta nói cho nàng biết, tại chỗ sâu kín trong đáy lòng của ta đã yêu thương nàng, thích nàng, nàng có tin không?" Ngài Lệ Tư vội vàng đứng dậy, nhưng Mai Lệ Đặc vẫn nắm chặt lấy tay của nàng. "Mai Lệ Đặc đại nhân, ta là vị hôn thê của Tạp Lam." Ngài Lệ Tư cuống quýt dùng sức 2-3 lần, cố gắng mới rút được tay về. Mai Lệ Đặc cười nhìn nàng ta. "Chỉ mới là vị hôn thê thôi mà, còn chưa có kết hôn, nàng hoàn toàn có thể gả cho người khác. Tạp Lam, tên tiểu hài tử này làm sao hiểu được cái gì là tình thú chứ?" Mai Lệ Đặc tới gần ngài Lệ Tư mà nói. Ngài Lệ Tư không ngừng mưa lùi bước về phía sau, nhưng lúc này kinh hoàng, nàng không phát hiện ra rằng nàng ta đã bị Mai Lệ Đặc bức bách vừa vặn tới bên giường. "Ngài Lệ Tư, ta thực sự rất là thích nàng, ta thề đấy." Mai Lệ Đặc thâm tình nhìn ngài Lệ Tư, y không có nói dối. Sau khi nhìn thấy Thạch Điều mộng tình, lại nhìn thấy chính ngài Lệ Tư, y thực lòng thích ngài Lệ Tư. Có điều loại tình cảm này chỉ là loại chiếm hữu tình dục mà thôi. "Mai Lệ Đặc đại nhân." Ngài Lệ Tư có chút bối rối. Đột nhiên, hai chân đụng vào mép giường, cả người ngã nhào ra giường. Trên mặt của Mai Lệ Đặc lộ vẻ tươi cười, lập tức nhào tới ngài Lệ Tư, cả thân thể cơ hồ dán lên người của nàng. "Ngài Lệ Tư, nữ thần của ta, nàng hãy thỏa mãn nguyện vọng say mê của ta với nàng. Ta cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng, giúp nàng rửa sạch oan khuất cho đức bố tử gia tộc." "Rửa sạch oan khuất ư?" Ngài Lệ Tư nghe Mai Lệ Đặc nói đến đó, trong đầu liền hiện lên cảnh lúc trước cùng Lâm Lôi trong tiểu quán. Vào thời khắc hai người rơi vào trạng thái kích tình triền miên, nàng đang rất cố gắng ngăn cản những tràng cảnh về Lâm Lôi. Sự trong sạch của chính mình như thế nào mà lại có thể cho người trước mặt như vậy? "Nữ thần, ta tới đây." Tiếng của Mai Lệ Đặc nhẹ nhàng, tựa như có thể thôi miên được người ta. "Không, không." Ngài Lệ Tư rút mạnh thanh trùy thủ bên hông ra, trực tiếp hướng tới Mai Lệ Đặc đâm tới. Đồng thời, một mũi điện tổ thương nhắm Mai Lệ Đặc từ mặt đất đâm tới. Ngài Lệ Tư dù sao cũng là địa hệ ma pháp sư,
Có điều Mai Lệ Đặc cũng là một chiến sĩ cao thủ, cả người phản ứng rất linh mẫn, thân thể cực nhanh lóe lên chuyển qua bên cạnh, đồng thời tung ra ba chưởng hướng tới tay cầm chủy thủ của Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư toàn thân lập tức chuyển qua một bên, hướng về phía cửa mà chạy tới. Mai Lệ Đặc thân hình vừa động đã chắn trước cửa, cười nhạo nhìn nàng. Ngài Lệ Tư nàng muốn phản kháng ư? Bằng vào thực lực ma pháp sư của nàng và thanh chủy thủ này mà cũng muốn phản kháng ta ư? Mai Lệ Đặc đại nhân, ngài hãy để cho ta đi. Ngài Lệ Tư lúc này có chút kiên quyết. Nàng không muốn cứu Đức Bố Tử gia tộc sao? Không muốn cứu vị hôn phu của nàng sao? Mai Lệ Đặc đặt câu hỏi. Ngài Lệ Tư vẻ mặt quả quyết, cắn răng mà đáp. Cho dù có cứu cũng không phải cứu như thế này. Ngài là đồ cầm thú. Cầm thú ư? Mai Lệ Đặc sắc mặt đại biến, cười lạnh. Vốn ta còn muốn một chút tình thú, thế nhưng mà nàng không xứng đáng được như vậy. Ta cầm thú cho nàng xem đi. Ngài Lệ Tư sắc mặt trắng bệch. Mai Lệ Đặc, ngài đừng có ép người quá đáng. Ngài Lệ Tư kinh hoàng, vội vàng thối lui về phía sau, đồng thời đá cái ghế về phía Mai Lệ Đặc. Mai Lệ Đặc một quyền dễ dàng đập nát cái ghế ấy. Nàng đừng hòng phản kháng, nơi này là phủ đệ của ta. Mai Lệ Đặc cười nhẹ mà nói. Ngài Lệ Tư nhìn y từng bước tới gần, cắn răng điên cuồng hét. Mai Lệ Đặc, ngài đừng quên ta từng là nữ nhân của Lâm Lôi. Một câu nói này làm cho Mai Lệ Đặc nhất thời dừng lại. Ngài Lệ Tư thực sự không muốn nói như vậy. Nàng biết hành vi lúc trước của mình gây ra tổn thương rất lớn đối với Lâm Lôi. Nàng không nghĩ sẽ cùng Lâm Lôi liên lạc lại. Nhưng lúc này nàng không còn biện pháp nào khác nữa. Lâm Lôi ư? Mai Lệ Đặc đứng yên tại chỗ nhíu mày. Ngài Lệ Tư cắn môi nhìn y. Mai Lệ Đặc, hôm nay ta có thể coi như chưa có chuyện gì phát sinh, nhưng nếu ngài tiếp tục quá đáng, đừng trách ta không nể mặt. Ta tin ngài biết ảnh hưởng của Lâm Lôi trên đại lục này. Mai Lệ Đặc lúc bấy giờ nhìn Ngài Lệ Tư trước mắt, y thực sự rất say mê Ngài Lệ Tư trước mắt, nhưng y cũng biết rằng Lâm Lôi cùng với Ngài Lệ Tư có quan hệ rất đặc biệt. Từ Thạch Điêu mộng tỉnh có thể nhìn ra được tình cảm của Lâm Lôi đối với Ngài Lệ Tư như thế nào. Lâm Lôi này đối với Ngài Lệ Tư là một tấm chân tình, nếu để Lâm Lôi biết được, Mai Lệ Đặc không khỏi đau đầu một trận. Lâm Lôi rất khó đối phó, bây giờ ảnh hưởng của Lâm Lôi rất mạnh. Mai Lệ Đặc y cũng chỉ là công tước của Phần Lại Vương quốc mà thôi. Đối với Quang Minh Giáo Đình mà nói, bãi miễn địa vị quốc vương của một vương quốc còn có chút khó khăn, nhưng đối phó với một quý tộc của một vương quốc là một chuyện rất dễ dàng, không cần phải lo lắng. Trong tương lai, chỉ sợ Lâm Lôi địa vị ngày càng cao, đây chính là nguyên nhân khiến các quý tộc tại Phần Lại Vương quốc không ai dám thi triển thủ đoạn với Lâm Lôi, đồng thời cũng muốn lấy lòng nên đối với Lâm Lôi vô cùng lịch sự và nhã nhặn. Ây da! Mai Lệ Đặc thở dài một hơi, Ngài Lệ Tư sâu thẳm trong lòng ta thực sự thích nàng, cứ nghĩ đến nàng là đầu óc ta lại không còn tỉnh táo nữa. Mai Lệ Đặc cười cầu hòa, xin lỗi, ta bây giờ đã tỉnh táo lại, nàng nếu không có cảm giác với ta, ta cũng sẽ không ép buộc nàng đâu. Mai Lệ Đặc đại nhân, nếu đã như vậy thì ta xin phép đi trước. Ngài Lệ Tư rất nhanh lẻn đến phòng của mở cửa xông ra ngoài. Nhìn Ngài Lệ Tư rời đi rồi, bộ dạng hối hận xin lỗi vừa rồi của Mai Lệ Đặc hoàn toàn biến mất. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt bao trùm một tầng sương lạnh, hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân xấu xa. Khi Ngài Lệ Tư trở lại phủ đệ của Đức Bố Tử gia tộc, ngày đã thay bằng đêm đen. Lúc này, tại phòng khách, toàn bộ Đức Bố Tử gia tộc đều tụ tập dùng bữa, chỉ là không khí trông được tốt như vậy. Dù sao, gia tộc lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Ngài Lệ Tư đã trở về ư? Đột nhiên là Lâm thấy Ngài Lệ Tư từ cửa chạy vào. Mọi người Ni Mệ Tư đều đứng dậy. Sao mà nhanh như vậy chứ? Ni Mệ Tư nhướng mày. Ngài Lệ Tư trở về quá nhanh, vượt qua phỏng đoán của ông ta. Ngài Lệ Tư cùng ăn cơm nhá. Là Lâm lập tức hồ lên. Ngài Lệ Tư đi tới hành lang phòng khách, nhìn thoáng qua người trong phòng khách đoạn xin lỗi. Ta thân thể không được thoải mái, ta về nghỉ ngơi trước đây. Giọng càng về sau càng nhỏ dần. Là Lâm cảm thấy ngữ khí của Ngài Lệ Tư có chút không bình thường. Ta đi xem Ngài Lệ Tư thế nào. Nàng ta quay về phía mọi người cười, liền rời khỏi phòng khách. Chỉ Ni Mệ Tư nhíu mày nghi hoặc. Tại phòng của Ngài Lệ Tư và La Lâm, Ngài Lệ Tư vừa vào phòng lập tức nhào lên giường, nước mắt rốt cuộc không ngăn được nữa, ao ao chảy xuống, trong lòng vô cùng ủy khuất. Ta đã làm cái gì vậy? Chúa ơi, người tại sao lại trừng phạt con như vậy? Ngài Lệ Tư trong lòng phẫn nộ hét lên. Ta không mong muốn cái gì xa hoa, ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên, muốn cha mẹ ta được sống bình yên. Tại sao lại như vậy? Tại sao người ta lại trừng phạt ta như vậy? Ngài đệ tử từ đáy lòng đầy tủi thân. Được Bồ Tử giả tộc có thể bị tiêu diệt, nhưng điều này có liên quan gì tới nàng ta cơ chứ? Tại sao cuối cùng lại muốn nàng ta phải ứng phó với Mai Đệ Đặc cơ chứ? Thậm chí còn bức bách nàng nói, ta đã từng là nữ nhân của Lâm Lôi, để những lời này rời khỏi miệng đối với ngài đệ tử mà nói là cực kỳ khó khăn. Nàng ta thực sự không muốn nói ra những điều ấy. Ngài đệ tử tỷ tỷ, người làm sao vậy? Là Lâm vừa tiến vào phòng liền thấy ngài đệ tử không ngừng khóc, thấm đẫm nước mắt cả chiếc giường. Là Lâm có chút kinh hoàng lo lắng, nàng ta lập tức đỡ ngài đệ tử dậy. Đừng khóc, đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với ta đây này. Ngài đệ tử lập tức quay đầu nhào vào lòng của La Lâm khóc càng lớn hơn. Không ai an ủi còn tốt, có một người an ủi, ngài đệ tử càng cảm thấy thêm ủy khuất. La Lâm cảm thấy phải an ủi nửa giờ, ngài đệ tử mới bình tĩnh lại được một chút. Ngài đệ tử tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì, hãy nói cho ta biết đi. La Lâm nhìn ngài đệ tử, ngài đệ tử hít sâu một hơi mới chậm rãi nói hết những ủy khuất trong lòng. La Lâm muội muội, muội cũng biết tình huống bây giờ của Đức Bố Từ gia tộc. Ngày hôm qua khi nhị gia gia trở về, ông ta một mình nói chuyện với ta, ông ta muốn ta... La Lâm càng nghe càng cảm thấy phẫn nộ, vì hành vi của Ni Mệ Tư mà cảm thấy tức giận, vì ngài đệ tư mà cảm thấy ông ta thực là đáng khinh, vì hành vi cầm thú của Mai Lệ Đặc mà cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy đồng tình với ngài đệ tư. Ta không quản, cũng không muốn quản, ta chỉ muốn một cuộc sống bình lặng thôi. Ngài đệ tử thổn thức nói, La Lâm mấy ngày nay cũng vì Đức Bố Từ gia tộc mà đã đi hỏi thăm nhiều người, nhưng theo lời của ngài đệ tử, trong lòng của nàng cũng đã hiểu được một chút. Ngài đệ tử tỷ tỷ, đừng thương tâm quá, mà kệ như thế nào, người tuyệt đối không thể bị Mai Lệ Đặc kia hủy diệt sự trong sạch được. La Lâm an ủi mà nói, ngài đệ tử bấy giờ gật đầu. Nhưng chúng ta cũng nên bàn biện pháp cứu Tạp Lam. La Lâm nói tiếp, dù sao Tạp Lam cũng là vị hồn phù của chúng ta. Ngài đệ tử cũng muốn cứu Tạp Lam, nhưng nàng không có biện pháp nào. Chúng ta có duy nhất một biện pháp. La Lâm nhìn về phía ngài đệ tử, chỉ là không biết tỷ tỷ ngài đệ tử có nguyện ý làm hay không thôi. La Lâm, ngài đệ tử nhìn về phía La Lâm, trong lòng của nàng đã biết biện pháp đó. Đúng rồi, người đi cầu xin Lâm Lôi giúp đỡ. Hôm nay người đã nói ra tên của Lâm Lôi, Mai Lệ Đặc cũng không dám động tới người. Rất hiển nhiên, Lâm Lôi có sức ảnh hưởng rất lớn. Theo ta được biết, Lâm Lôi chẳng những có quan hệ với Quang Minh giáo đình, mà còn có cả quan hệ với Đạo Sầm Thường Hội. Ngay cả các lai đức bệ hạ đối với Lâm Lôi cũng không coi như thần tử, mà ngược lại là bằng hữu đấy. Nếu Lâm Lôi chịu ra mặt, việc cứu Tạp Lam có hy vọng rất lớn. Nếu nói tại phần này vương quốc ai có ảnh hưởng lớn nhất, không nghi ngờ gì đó chính là Lâm Lôi. Ngay cả Tả thừa tướng, Hữu thừa tướng cũng không thể so sánh với Lâm Lôi, bởi vì hiển nhiên thấy được Lâm Lôi trong tương lai là nhân vật cao cấp của Quang Minh giáo đình, bây giờ tuyệt đối là đối tượng bồi dưỡng của Quang Minh giáo đình. Vì Lâm Lôi, hai vị Hồng Y đại giáo chủ đã đều đích thân đến bái kiến phụ thần Lâm Lôi, quả đó có thể thấy được sự coi trọng của bọn họ đối với Lâm Lôi như thế nào. Lâm Lôi đại ca ư, ngài lệ tư tâm tình rất phức tạp, trên thực tế trong lòng của nàng cũng biết được chỉ còn có biện pháp này thôi, nhưng nàng không muốn nghĩ đến, nàng ta thực sự không muốn tới xin Lâm Lôi giúp đỡ, nàng ta cảm thấy rằng nàng không có tư cách tới cầu xin Lâm Lôi, nàng ta biết nàng đã gây ra tổn thương rất lớn cho Lâm Lôi, đặc biệt là khi nhìn Thạch Điều mộng tình, ngài lệ tư hiểu được Lâm Lôi yêu nàng rất sâu sắc, ít nhất là từng yêu rất sâu sắc. Nàng ta quả thật không còn mặt mũi nào mà để đi gặp mặt chàng. Ngài đệ tử tỷ tỷ, ta hiểu được nỗi khổ tâm của tỷ. La Lâm nằm gối trên tay của ngài đệ tử mà nói. Nhưng mà ngài đệ tử tỷ tỷ à, Tạp Lam đại ca cùng phụ thân chàng đã có thể bị giết. Xin người chịu ủy khuất một chút, chí ít Lâm Lôi cũng không như lão Mai Lệ Đặc kia. Ngài đệ tử trong lòng rất thống khổ. Không còn mặt mũi ư, thể diện của ta là quan trọng hay tính mạng của Tạp Lam đại ca và phụ thân hắn quan trọng hơn đây? Ngài lệ tư trong lòng trách vấn chính mình, nàng không có sự lựa chọn nào khác. Ngài lệ tư tỷ tỷ, là Lâm dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng ấy. Ngài lệ tư hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, nhìn về phía La Lâm gật đầu đáp. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi gặp Lâm Lôi đại ca. Trong tuyển thủy viên cung đình đệ nhất ma pháp phủ đệ, thổ hoàng sắc quang mang lan tỏa trên khắp tràng cỏ của tuyển thủy viên, chính là địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Lúc này Lâm Lôi chỉ mặc một chiếc quần dài để trần nửa thân trên, đang tập luyện trên thảm cỏ. Trên nửa thân người để trần đó, đường nét cơ bắp tựa như lưu thủy, hết sức tự nhiên, tuyệt không có một chút mỡ thừa nào. Tiếp cận trọng lực gấp 4 lần, không chỉ bên ngoài cơ thể của Lâm Lôi mà cả kinh mạch, mạch máu đều phải chịu sức ép gấp 4 lần. May mắn là sau khi trải qua quá trình chuyển hóa long huyết, thể chất của Lâm Lôi đã đạt tới một tầm cao mới. Chân bước hình chữ đinh, mỗi tay Lâm Lôi nâng một tảng đá. Hai tảng đá này mỗi cái nặng khoảng 100 cân. Tại trọng lực cấp 4, tổng lượng của chúng cũng đã lên đến gần 2.000 cân. Hai chân vững như thép, thân trên Lâm Lôi giữ thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề nhúc nhích một tí nào. Tinh lực huấn luyện này đúng là một phương pháp vô cùng hiệu quả. Một giọt mồ hôi thấm ra ngoài cơ thể của Lâm Lôi rồi nhanh chóng rơi xuống. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Mặc dù được coi là cung đình đệ nhất ma pháp sư, thế nhưng gần đây, hầu như ngày nào Lâm Lôi cũng không ngừng tu luyện như vậy. Đám hộ vệ chỉ đứng nghiêm túc trực, thì nhìn hắn với vẻ kính trọng. Ngoài ra còn có hai thị nữ cũng ở bên cạnh. Chờ đến lúc Lâm Lôi gọi, tuyển thủy viên lúc này hoàn toàn đóng cửa, trong khi Lâm Lôi tập luyện tối kỵ để người khác tiến vào. Đã từng có lần quốc vương của Phần Lai Vương quốc Khắc Lai Đức Bệ Hạ đến thăm, một cung đình thị giả không để ý sự ngăn cản của hộ vệ tuyển thủy viên tiến vào trong để gọi Lâm Lôi ra gặp quốc vương Bệ Hạ. Lập tức Lâm Lôi hạ lệnh đánh tên thị giả này 20 quân côn. Viên cung đình thị giả thể chất yếu đuối này đã bị đánh đến chết tươi. Sau đó, Khắc Lai Đức Bệ Hạ lại không hề trách cứ Lâm Lôi. Thay vào đó, ông ta ra lệnh cho thủ hạ tại tuyển thủy viên phải tuyệt đối tuân thủ theo quy củ riêng của Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân tu luyện đúng là liều mạng đấy, suốt một ngày trời rồi. Không phải là chiến sĩ huấn luyện thì là tu luyện ma pháp mình tưởng. Mỗi ngày có lẽ chỉ có lúc điều khắc thạch điêu là được nghỉ ngơi thôi. Một thị nữ thì thầm, một thị nữ khác lại gật đầu. Ta chưa từng thấy vị quý tộc nào tu luyện nhiều liều mạng như vậy. Lão già của ta thân là cung đình chiến sĩ giáo quan mà mỗi ngày cũng chỉ tu luyện có 4 giờ thôi. Quang Minh gia đình kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh trong lòng cũng rất khâm phục Lâm Lôi. Đối với một thiên tài khi bị bao phủ bởi hào quang rất có thể sụp đổ. Quang Minh gia đình hàng năm đều bồi dưỡng ra một số nhân vật thiên tài, những kẻ đó về tài năng còn xa mới bắt kịp được Lâm Lôi. Nhưng sau khi địa vị được nâng cao liền bị phồn hoa của cái thế gian này hấp dẫn rồi suy thoái. Lâm Lôi đại nhân cứ như thế này có lẽ sẽ trở thành cửu cấp cường giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thậm chí là thánh vực cường giả trẻ tuổi nhất. Một hộ vệ kỵ sĩ thấp giọng mà nói, các kỵ sĩ khác đều gật gật đầu. Đối với sự tập luyện chăm chỉ của Lâm Lôi, những người này đều cực kỳ khâm phục. Chỉ là Lâm Lôi đại nhân thực quá là nghiêm khắc. Một thị nữ có chút bất mãn nói khẽ. Trong lòng các nàng, Lâm Lôi tuổi còn trẻ lại anh tuấn mà đối với chính bản thân mình lại nghiêm khắc như thế. Vốn lại có thực lực là có tương lai. Trong người, như vậy quả thực là quá hoàn mỹ. Chỉ có điều đối đãi với người khác quá nghiêm khắc. Ngay cả với mấy mỹ thị nữ này thì cũng không có một điểm ôn nhu thân thiết. Đây là họ còn chưa biết. Trong lúc điều khắc mới là lúc tinh thần lực của Lâm Lôi tăng trưởng nhanh nhất, không ngừng đề cao thêm. Trong tuyển thủy viên, một giờ sau, quá trình chiến sĩ huấn luyện cuối cùng cũng chấm dứt ở đây. Lâm Lôi chuyển vận long huyết chiến sĩ đấu khí quanh cơ thể. Cảm giác mệt nhọc nhanh chóng biến mất. Hắn lấy từ trên chiếc bàn bên cạnh một thanh bình đao. Ở một phía khác của bãi cỏ có đặt một tảng cự thạch. Đây chính là vật liệu để Lâm Lôi tiến hành điều khắc. Nhìn cự thạch trước mắt, căn cứ theo hình dạng tự nhiên của nó, trong đầu Lâm Lôi đã xuất hiện phác thảo. Thoáng cái đã hiện ra hình dạng của một gã chiến sĩ vũ dũng. Khẽ mỉm cười, bình đao trong tay Lâm Lôi liền vùng ra. Tiết tấu của lưỡi đao lúc nhanh lúc chậm, múa lượn trong không trung, đá vụn tung bay. Lâm Lôi trong lòng đã dự tính trước, mỗi nhát đao đều 10 phần chắc chắn, lực đạo mỗi nhát đều là vừa đủ. Cảm giác thực là tuyệt vời. Linh hồn của Lâm Lôi đã hòa nhập với sự chuyển động của địa hệ nguyên tố, cảm ứng hoàn toàn được kết cấu ở bên trong của tảng cự thạch. Linh hồn của hắn cũng nhập vào phong hệ nguyên tố, lực đạo mỗi đao đều đã đạt tới đỉnh cao của sự chuẩn xác, tự nhiên. Linh hồn của Lâm Lôi vào lúc này đã đắm chìm trong tự nhiên cũng giống như từ mẫu ấp ủ linh hồn của hắn, làm cho linh hồn của hắn phát triển càng lúc càng mạnh mẽ. Thở ra một tiếng, Lâm Lôi bèn thu hồi bình đao trở lại. 2 giờ đã trôi qua, lúc này cự thạch đã có hình dạng phôi thai của thạch điêu. Lâm Lôi quyết định ngày mai mới tiếp tục điêu khắc chi tiết. Thời gian dành cho điêu khắc mỗi ngày của hắn là có giới hạn, cần phải phối hợp các phương pháp tu luyện tốt nhất để có thể đề cao thực lực đạt hiệu quả cao nhất. 5 giờ sáng đã bắt đầu tu luyện, nhưng đến 7 giờ là 8 giờ sáng, Lâm Lôi mới đi ăn sáng. Đặt bình đao xuống, hắn cởi quần dài rồi nhảy vào dòng ôn tuyền, nằm dài giữa dòng nước ấm áp, cảm thụ luồng nước tẩy rửa từng thớ cơ nhục trên thân. Lâm Lôi lim dim mắt tỏ ra thoải mái, thứ khó để có thể tự cho phép mình được nghỉ ngơi một chút như vậy. Vào đi, Lâm Lôi cất tiếng gọi. Đang yên lặng chờ đợi bên ngoài tuyển thủy viên, hai thị nữ lập tức cầm mấy đĩa đồ ăn tiến vào. Trong đĩa toàn là các loại mỹ thực, có vài loại hoa quả. Lâm Lôi đại nhân xin mời. Hai thị nữ đặt đĩa lên bàn, cung kính đợi lệnh của Lâm Lôi. Mặc dù ngoan ngoãn kính trọng, đứng chờ lệnh ở bên cạnh, hai thị nữ đều nhịn không được, liếc mắt nhìn Lâm Lôi vài lần. Hắn ta đang khỏa thân, thân thể cường tráng này đối với các nàng có sức dụ hoặc vô cùng lớn. Các người ra ngoài trước đi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, vâng, thưa Lâm Lôi đại nhân. Hai thị nữ liền cung kính rời đi. Từ đầu đến cuối, Lâm Lôi không hề nhìn tới hai thị nữ này. Một lúc sau, hắn từ trong ôn tuyển đi ra. Sau khi đã thay đổi một bộ quần áo sạch, Lâm Lôi ngồi lên ghế bắt đầu ăn sáng. Vù một tiếng, một bóng đen từ thảm cỏ phía xa phóng vụt tới, chính là Bối Bối. Lúc nãy khi Lâm Lôi tu luyện và điêu khắc, nó đều là đang ngủ. Lão đại, ăn sáng nha, miếng thịt nướng to này là của ta đó. Thoáng cái, nó đã tiến đến khối thịt mà thú nướng lớn. Lâm Lôi lúc bấy giờ chỉ nhìn nó mà nở một nụ cười khả ái. Được Lâm già già, chúng ta thực sự không có biện pháp nào để đối phó với các đại đức sao? Lâm Lôi hỏi Được Lâm Khả Ốc Đặc. Được Lâm Khả Ốc Đặc từ trong bàn lòng trì giới bay ra, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cười mà đáp. Lâm Lôi, các đại đức là cửu cấp cường giả, khoảng cách giữa hắn và người vẫn còn lớn lắm. Cho dù có hoàn toàn long hóa, người cũng mới chỉ bắt đầu bước vào bát cấp. Ồ, người hôm nay trong trạng thái bình thường cũng đã tiến vào lục cấp hậu kỳ rồi. Nếu hoàn toàn long hóa, coi như đã đạt tới bát cấp trung kỳ và hậu kỳ. Thế nhưng theo như ta thấy, thì bản thân của người vẫn còn rất xa mới là đối thủ của các lai đức. Thâm tâm của Lâm Lôi hết sức không cam lòng. Bây giờ hắn đã biết kẻ lúc trước sai mặt Đức Sâm phái người đến bắt mẫu thân của mình chính là Khắc Lai Đức. Thế nhưng hiện nay đối với Khắc Lai Đức hắn cũng không có biện pháp nào để đối phó. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Lôi nắm chặt tay lại, chiếc nghĩa trong tay cũng bị xoắn vặn. Hiệu quả tu luyện của Long Huyết Chiến Sĩ tại giai đoạn đầu là rất cao. Lâm Lôi đã đạt tới lục cấp hậu kỳ rồi. Cứ với tốc độ này, chỉ độ nửa năm nữa là đã có thể tiến vào thất cấp. Một khi đã tiến vào thất cấp, nếu hoàn toàn long hóa thì có thể đạt tới cửu cấp sơ kỳ rồi. Lâm Lôi đại nhân, tiếng của thị nữ bên ngoài truyền tới. Vào đi, Lâm Lôi hở hững đáp. Thị nữ vội vàng tiến vào, cung kính mà nói. Lâm Lôi đại nhân, bên ngoài có một vị tự xưng là Ngài Lệ Tư tiểu thư xin cầu kiến. Ngài Lệ Tư ư? Lâm Lôi nhướng mày nhìn thị nữ. Dẫn nàng ta vào phòng khách, ta sẽ tới ngay. Vâng, thưa Lâm Lôi đại nhân. Các thị nữ đứng trước mặt Lâm Lôi thực không dám đùa cợt chút nào. Họ hiểu rằng Lâm Lôi đối với thủ hạ hết sức nghiêm khắc. Từ khóe môi cho đến toàn thân đều toát ra cái vẻ gì đó có phần cục xúc. Bắt nàng ta đi hỏi Lâm Lôi quả là làm khó cho nàng ta quá. Giờ vậy nàng cũng không còn cách nào khác. Có tiếng bước chân vang lên, thân thể của Ngài Lệ Tư run lên, lập tức ngoái đầu nhìn lại. Lâm Lôi mặc trường bào rộng thùng thình từ phòng trong mà đi ra, vừa nhìn Ngài Lệ Tư vừa gật đầu mỉm cười. Ngài Lệ Tư đã lâu không gặp. Vừa nói, Lâm Lôi vừa đi tới ghế chủ tọa mà ngồi xuống. Ngài Lệ Tư cảm thấy rõ ràng Lâm Lôi ngày hôm nay so với Lâm Lôi của một năm trước khí độ hoàn toàn khác biệt. Lâm Lôi của một năm trước là vô cùng non nớt, thế nhưng Lâm Lôi của ngày hôm nay có khí chất lạnh lùng cao nhã, chỉ thông qua giọng nói là đã có thể nhận ra loại khí độ này là của người có địa vị cao, đã quen sai sử người khác. Lâm Lôi đại ca, Ngài Lệ Tư cố gắng làm cho thanh âm của mình có vẻ bình tĩnh, thế nhưng nàng không thể ngăn cản được thoáng run rẩy trong giọng nói. Ăn chút hoa quả nha, ta nhớ muội thích ăn nhất là thanh quả. Lâm Lôi quay về phía thị nữ đang đứng ở phía xa liếc mắt. Thị nữ này nhanh chóng đi xuống dưới cầm lên một đĩa hoa quả. Xin đà tạ, Ngài Lệ Tư cầm lên một quả thành quả, dịu dàng cắn nhẹ một miếng. Lúc này nàng không khỏi nhớ lại ngày xưa lúc cùng ăn thành quả với Lâm Lôi, lúc đó toàn là Lâm Lôi đút cho nàng ta ăn. Ngài Lệ Tư ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi, cùng lúc Lâm Lôi cũng đang mỉm cười nhìn nàng ấy. Lâm Lôi đại ca, Ngài Lệ Tư đặt thành quả xuống, quay sang Lâm Lôi nói, ta có một việc muốn xin huynh hỗ trợ. Xin ta hỗ trợ ư? Lâm Lôi khi biết được ý định của Ngài Lệ Tư, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc. Nói đi, Lâm Lôi đáp. Ngài Lệ Tư hít thật sâu một hơi, trịnh trọng nhìn hắn. Lâm Lôi đại ca, chuyện về gia tộc của Tạp Lam, chắc huynh cũng đã biết. Ta nghĩ bọn họ đích thị là Thanh Bạch. Ta hy vọng Lâm Lôi đại ca, người có thể ra tay hỗ trợ một lần. Nói với bệ hạ khoan dung mà rửa sạch oan khuất cho đức bố tử gia tộc. Ta biết bệ hạ rất nể mặt huynh. Lâm Lôi cười một cách bất đắc dĩ. Trong sạch sao? Người khác có thể không biết, nhưng chính mình là người đã giết mặt Đức Sâm, chẳng lẽ lại không biết ư? Lục Trương trong lúc giết mặt Đức Sâm, y đã nói qua về chuyện buồn lậu, 10 phần thì có 8-9 phần là liên quan tới gia tộc Đức Bố Tư. Rửa sạch oan khuất ư, làm thế nào muội biết là bọn họ trong sạch? Ngài Lệ Tư, muội biết được bao nhiêu chuyện của Đức Bố Tư gia tộc? Lâm Đôi nhìn Ngài Đệ Tư mà chất vấn. Ngài Lệ Tư bấy giờ ngẩn ra, nàng vừa rồi nói được như vậy là đã phải lấy can đảm từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ bị Lâm Lôi phản vấn đề này, nàng liền có cảm giác Lâm Lôi hiện tại không muốn giúp đỡ. Ngài Lệ Tư trong lòng muốn khóc, rất là khó chấp nhận. Nàng đứng dậy khom người hướng về phía Lâm Lôi. Xin lỗi Lâm Lôi đại ca, hôm nay ta thực không nên tới. Ta biết đã làm tổn thương huynh quá lớn. Bây giờ còn yêu cầu huynh cứu Đức Bố Tử gia tộc. Ta thực là quá đáng. Huynh có giúp hay không cũng không sao, ta không trách huynh. Trong thâm tâm của Ngài Lệ Tư, Lâm Lôi với Tạp Lam xem như là tình địch. Hắn không có ném đá xuống giếng, xem như là đã tốt lắm rồi. Lâm Lôi bây giờ nhìn Ngài Lệ Tư, trong lòng hết sức bình tĩnh. Thất bại trong mối tình đầu này đối với Lâm Lôi hôm nay chỉ là một giấc mộng đã tỉnh mà thôi. Lâm Lôi của hiện tại đã kinh qua chiến đấu trong mây vụ sườn cốc, trải qua long huyết biến thân, chứng kiến cái chết của phụ thân, hiện tại đã bước lên con đường phục thù đầy hắc ám. Trên con đường phục thù ấy, Lâm Lôi cần phải ẩn nhẫn, lãnh khốc, vô tình, tuyệt không được buông lỏng. Lâm Lôi của ngày hôm nay so với quá khứ đã cứng cỏi hơn rất nhiều, cũng đã thành thục hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh với Lâm Lôi non nớt của một năm về trước, càng không phải Lâm Lôi như trong tầm tưởng của Ngài Lệ Tư. Kinh nghiệm càng nhiều thì càng thành thục, kinh nghiệm Lâm Lôi đích thực là có nhiều lắm. Lâm Lôi đại ca, ta về đây. Ngài Lệ Tư đứng dậy, nước mắt không cầm được đã chảy xuống. Ngài Lệ Tư, Lâm Lôi đứng dậy, đưa tay ra giữ vai của Ngài Lệ Tư lại. Ngài Lệ Tư ngạc nhiên quay đầu nhìn Lâm Lôi. Lúc này hắn đang nhìn chăm chú vào nàng, nghiêm túc nói, Ngài Lệ Tư, muội biết quá ít. Sự trong sạch của Đức Bố Tử gia tộc muội không thể tự mình ước đoán chủ quan được. Bất quá bản thân của muội đã hạ quyết tâm đến đây nhờ ta, ta cũng sẽ không thúc thủ bản quan. Chỉ có điều ta có cứu được họ hay không cũng rất khó nói. Ngài Lệ Tư chợt thấy trái tim như loạn nhịp, một cảm giác cháy bỏng tràn ngập trong lòng, đó chính là lòng biết ơn, là cảm giác áy náy khôn cùng. Lâm Lôi đại ca, đa tạ, đa tạ. Ngài Lệ Tư không nhịn được mà nói, nước mắt kích động tuôn ra. Lâm Lôi bây giờ cười khẽ, muội về trước đi, chiều nay ta sẽ vào hoàng cung để nói chuyện với bệ hạ. Lâm Lôi có thể cảm nhận được, hôm nay khi đối mặt với Ngài Lệ Tư, trong lòng mình rất bình tĩnh. Đối xử với Ngài Lệ Tư cũng chỉ gần như với một thị nữ bằng hữu, có chút giao tình mà thôi. Vâng, xin đà tạ huynh. Ngài Lệ Tư nhìn Lâm Lôi rồi quay lại rời đi, trong lòng vô cùng phức tạp. Vốn dĩ nàng rất lo lắng, sợ rằng vì trước kia nàng đã làm tổn thương Lâm Lôi, nên Lâm Lôi sẽ hận Tạp Lam mà không cứu hắn. Thế nhưng phản ứng của Lâm Lôi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Lâm Lôi không chút kích động mà lại rất bình tĩnh, nhìn Ngài Lệ Tư ra vẻ. Lâm Lôi ngồi xuống cầm một trái quả lên mà ăn. Lúc này Bối Bối mới từ bên cạnh phóng ra. Lão đại, người còn giúp à Ngài Lệ Tư kia sao? Nếu là ta, ta đã sớm đuổi nàng ta ra khỏi cửa rồi. Không xuất một trưởng giết chết nàng ta đã là may mắn lắm rồi đấy. Bối Bối bất mãn mà nói. Lâm Lôi nhìn nó. Bối Bối, con người chứ không phải cầm thú mà ác độc như vậy. Lúc này Đức Lâm Kha Ốc Đặc từ trong bản lòng chỉ giới bay ra, nhìn về phía Lâm Lôi với vẻ rất vui mừng. Lâm Lôi, biểu hiện của ngươi không sai chút nào, ta còn lo lắng, không biết ngươi có tỏ ra vẻ trẻ con mà đuổi nàng ta đi, ném đá xuống giếng không nữa. Trẻ con ư? Lầm Lôi nhất thời ngơ ngác. Trong con mắt của Đức Lâm khá ốc đặc, ngoại hành động này đúng là rất trẻ con. Chẳng phải sao, nữ nhân thôi mà, tìm lúc nào mà chẳng được. Đức Lâm khá ốc đặc cười ha hả mà nói. Lầm Lôi không nói gì, đối với quan niệm này của Đức Lâm già già, hắn rất là không đồng ý. Quan điểm của Đức Lâm khá ốc đặc với đám huynh đệ tốt già lỗ lôi nặc của hắn tương đối giống nhau. Được rồi, không nói nữa, ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Lầm Lôi lập tức đứng dậy đi về phía Tuyển Thủy Viên. Đối với Lầm Lôi mà nói, việc ngài lệ tư đến cầu xin hắn chỉ là một việc bình thường trong cuộc sống, căn bản không thể ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Ngày nay điều trọng yếu nhất trong lòng của hắn chính là báo thù cho cha mẹ. Bệ hạ đang trong thư phòng vất vả lo chuyện quốc sự, xin mời Lầm Lôi đại nhân cùng tiểu nhân tới thư phòng. Vị cung đình thị giả cung kính mà nói. Lầm Lôi bây giờ gật đầu. Lầm Lôi với Bối Bối đứng trên vai, cứ như vậy theo sau cung đình thị giả đi về phía thư phòng, chỉ trong chốc lát đã đi tới nơi rồi. Bệ hạ, có Lầm Lôi đại nhân tới. Cung đình thị giả đứng bên ngoài đại buồn nói lớn. Khắc Lai Đức lúc bây giờ đang phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu lên mà nhìn, ánh mắt mở to nhìn Lầm Lôi. Lầm Lôi, nhanh vào đây, giữa chúng ta không cần quá cầu nệ lễ tiết đâu. Vâng, thưa bệ hạ. Lầm Lôi vừa cười vừa bước vào thư phòng. Khắc Lai Đức dưới con mắt của Lầm Lôi đúng là một người rất hào sảng, đặc biệt là đối với hắn không hề cầu nệ lễ tiết, cho tới bây giờ cũng không hề dựa vào địa vị quốc vương của mình mà áp bức gì Lầm Lôi. Nếu như không có chuyện của cha mẹ, có lẽ ta với người đã có thể trở thành bằng hữu. Đáng tiếc rồi sẽ có một ngày ta phải giết người. Hiện tại còn chưa được, phải chờ cơ hội thôi. Lầm Lôi giữ ý định giết Khắc Lái Đức trong tim, không một chút nóng vội. Ngay khi có cơ hội, tuyệt đối phải một kiếm giết chết hắn. Khắc Lái Đức chạm cốc cùng Lầm Lôi, uống một ngụm rồi nói. Lầm Lôi, người rất ít khi chủ động đến vương cung, hôm nay có vấn đề gì mà vị cung đình đệ nhất ma pháp sư như người lại đến đây tìm ta thế? Lầm Lôi bây giờ mỉm cười, cung đình đệ nhất ma pháp sư vốn có rất nhiều trách nhiệm, nhưng Lầm Lôi lại rất ít khi làm việc, rất nhiều chuyện đều là để cho các ma pháp sư cung đình khác phụ trách. Mà các Lai Đức vốn cũng không có cưỡng cầu, Lầm Lôi tại phần Lai Vương quốc cũng chỉ là cái danh bên ngoài, cũng chỉ có thể tạm coi Lầm Lôi là người của Khắc Lai Đức quốc vương mà thôi. Hôm nay ta đến đây đích thực là có việc. Lầm Lôi cười nhìn Khắc Lai Đức. Đức bộ tử gia tộc bị tình nghi buôn lậu, không phải bệ hạ đã phái người bắt Bá Nạp Đức và Tạp Lam nhi tử của hắn sao? Thì ra là chuyện này. Khắc Lai Đức nhướng mày một cái nhìn Lầm Lôi. Thế nào mà người cũng muốn nói giúp gia tộc bọn họ vậy? Mấy ngày này cũng có rất nhiều vị quý tộc vì Đức Bố Từ gia tộc mà lên tiếng nói hộ. Thực ra nhiều người tham gia như vậy cũng chỉ là do tác dụng của tiền bạc mà Đức Bố Từ gia tộc bỏ ra thôi. Nếu như người thực sự muốn cứu gia tộc bọn họ, ta có thể nể mặt người đấy. Khắc Lai Đức hào sảng mà nói. Khắc Lai Đức thực ra chỉ muốn hủy diệt thế lực của Mạt Đức Sâm để đệ đệ của ông ta. Cho nên đối với Đức Bố Từ gia tộc chỉ là thuận tay giải quyết mà thôi. Ông ta có thể hoàn toàn phóng thích Đức Bố Từ gia tộc, nhất tộc để lấy được một điểm nhân tình với Lầm Lôi. Dù sao thì ngay cả nếu ông ta tha cho Đức Bố Từ gia tộc hôm nay thì ông ta vẫn có thể ngay tại Đức Bố Từ gia tộc mà kiên quyết hạ xuống một đao. Không, Lầm Lôi lắc đầu, ta không phải là nói giúp cho gia tộc bọn họ. Sao cơ? Khắc Lai Đức nghi hoặc nhìn Lầm Lôi. Lầm Lôi tùy tiện đáp. Khắc Lai Đức bệ hạ, Đức Bố Từ gia tộc có buồn lậu hay không là việc công. Ồ, Khắc Lai Đức lại nghi hoặc nhìn Lầm Lôi. Vậy Lầm Lôi người hôm nay tới để làm gì? Lầm Lôi cười, ta chỉ nghĩ là cho dù Đức Bố Từ gia tộc có buồn lậu hay không, bệ hạ người bắt tộc trưởng Bá Nạp Đức là đủ rồi, có lẽ không cần bắt cả nhi tử của hắn. Dù sao thì bắt người kế thừa gia tộc của họ thì có tác dụng gì chứ? Người bắt kẻ kế thừa đệ nhất, bọn họ còn có người kế thừa đệ nhị, đệ tam. Chỉ cần gia tộc bọn họ không hết người, tự nhiên có người khác thay thế. Lầm Lôi, người đang muốn nói gì? Khắc Lai Đức lại hỏi. Lầm Lôi nhìn Khắc Lai Đức. Bệ hạ, ta là muốn xin người thả Tạp Lam ra. Ồ, để cho Tạp Lam tự do ư, ta có nghe chuyện của người với Tạp Lam. Khắc Lai Đức đối với Lầm Lôi cũng có tra xét rất cẩn thận. Ông ta tự nhiên biết quan hệ giữa Lầm Lôi, Tạp Lam và ngài lệ tử ba người. Lầm Lôi bất đắc dĩ cười, bệ hạ, đó là chuyện đã từ lâu rồi mà. Khắc Lai Đức nhắc nhở, Lầm Lôi, ta nhắc nhở ngươi, theo như đám thuộc hạ điều tra ra thì Tạp Lam lòng dạ vô cùng hẹp hòi, là một người rất đáng hận đấy. Ta biết, Lâm Lôi gật đầu, tiếp xúc với Tạp Lam vài lần, Lâm Lôi đã cảm giác được địch ý của hắn đối với mình. Thêm vào đó, hắn biết mộng tình thạch điêu của mình trong 7 ngày triển lãm từng có người muốn phá hoại. Phá hư thạch điêu đó là một hành động tổn nhân bất lợi kỷ, tức là gây hại cho người mà chẳng được lợi gì. Trừ Tạp Lam ra, Lâm Lôi chẳng thể nghĩ ra ai lại muốn sai người đến phá mộng tình thạch điêu cả. Vậy mà người vẫn muốn giúp hắn ư? Khắc Lai Đức tiếp tục hỏi. Khắc Lai Đức bệ hạ, người đã nói hắn là loại tiểu nhân, vật mục quang hạn hẹp, ta có cần để ý đến hắn không? Lâm Lôi nhìn Khắc Lai Đức nói. Khắc Lai Đức kinh ngạc rồi chợt mỉm cười. Đúng vậy, chuyện quá khứ của ngươi và Tạp Lam đã kết thúc rồi. Ngày nay không muốn trở thành bằng hữu thì cũng không có địch ý. Bây giờ phụ thân của hắn còn rất muốn kết giao với ngươi. Tạp Lam so với cha của hắn đúng là tầm nhìn thiển cận hơn nhiều. Khắc Lai Đức cười to mà nói. Nói đoạn, ông ta vỗ vỗ vai của Lâm Lôi. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ nhắc Mai Lệ Đặc tận tâm làm việc, điều tra ra rõ ràng sự thực, tuyệt đối không gây oan uổng cho Đức Bố Tử gia tộc. Tuy nhiên, nếu Đức Bố Tử gia tộc quả thực có buồn lậu, ta cũng sẽ không tha cho bọn họ. Đúng như vậy, làm việc là phải công bằng, Lâm Lôi gật đầu. Trên đường đi về, trong xe ngựa, Bối Bối nằm thò trên đùi của Lâm Lôi. Wow, lão đại người thực là quá âm hiểm, Đức Bố Tử gia tộc kia tuyệt đối có buồn lậu. Đến lúc đó, khi bọn họ đã xong đời, Tạp Lam bây giờ cho dù có được thả ra, tương lai cũng sẽ rất thảm đấy. Bối Bối hừng phấn nói. Bối Bối vốn đã muốn tiêu diệt Tạp Lam từ lâu, Lâm Lôi lắc đầu cười. Đức Bố Tử gia tộc có thực sự xong đời hay không vẫn còn khó nói lắm. Tỷ như bây giờ bọn họ có thể đem một nửa gia sản mà dâng lên cho Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức có lẽ sẽ cho bọn họ một con đường sống chẳng hạn. Bất kể thế nào thì một khi đã rơi vào tay của Khắc Lai Đức, bọn họ cho dù không chết thì cũng bị lột ra. Lâm Lôi đối với chuyện bên trong nội bộ của giới quý tộc cũng tương đối rõ ràng. Nói cho cùng, sự công bằng chỉ là chuyện ngày xưa mà thôi. Đối với Khắc Lai Đức mà nói, một gia tộc như Đức Bố Tư thì có nhiều lắm. Lâm Lôi lắc đầu thầm nghĩ. Loại tiểu nhân vật như Tạp Lam, hắn cho tới bây giờ cũng không để trong mắt. Tạp Lam căn bản không cùng đẳng cấp với hắn. Mục tiêu đối phó của hắn là Khắc Lai Đức kia kìa. Đại nhân đã tới nơi rồi. Mã Phù cung kính nói Lâm Lôi mở cửa xe đi xuống. Bối Bối lúc bấy giờ liền nhảy lên vai của hắn. Trong lúc hắn đang đi vào trong phủ thì một gã hộ vệ đứng cạnh cửa mà nói. Đại nhân, vừa rồi có một vị khách tới, y đang ở trong phòng khách đợi người. Khách nhân ư, ở trong phòng khách à? Lâm Lôi nghi hoặc. Các quý tộc rất hay đến bái phòng Lâm Lôi, nhưng bọn họ thông thường nếu không được sự đồng ý của hắn thì đều phải kiên nhẫn đợi ở ngoài cửa. Chỉ những nhân vật có địa vị cao như Bá Nạp Đức Công Tước hay là các Đại Đức Bệ Hạ mới có thể trực tiếp tiến vào phòng khách, không cần phải đợi bên ngoài. Ai vậy? Lâm Lôi hỏi. Tiểu nhân không biết, nhưng hắn ta cầm trong tay lệnh bài của Hồng Y Đại Giáo Chủ. Hộ vệ này lễ phép mà nói. Hắn ta cũng đến từ Quang Minh Giáo Đình, rất quen thuộc với lệnh bài của Hồng Y Đại Giáo Chủ. Loại lệnh bài này, mỗi vị Hồng Y Đại Giáo Chủ cũng chỉ có một cái mà thôi. Đương nhiên, một số ít khổ tu giả cường đại cũng có thể có. Lệnh bài này biểu thị cho địa vị rất cao, người cầm lệnh bài này trong tay, địa vị không thể thấp hơn Hồng Y Đại Giáo Chủ. Lệnh bài ư, Lâm Lôi cả kinh. Không cần chần chừ nữa, hắn ta lập tức tiến về phía phòng khách. Khi hắn mới đi vào hành lang, đã thấy một bóng người trong phòng khách, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lúc này trong phòng khách có một vị trung niên nhân mặc trường bào rộng thùng thình, mái tóc đen dài buông xõa, trông bên ngoài có lẽ độ 3-4-10 tuổi mà thôi, tạo cho người ta cảm giác đây là một người lười biếng. Khi Lâm Lôi đã đi nhìn về phía trung niên nhân này, tựa hồ như y đã phát hiện ra, lập tức quay sang nhìn, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Lâm Lôi đại sư, người đã về rồi. Lâm Lôi đại sư ư? Lâm Lôi trong lòng hết sức nghi hoặc, nhưng lại nhanh chóng tiến vào trong phòng khách. Ngươi là... Ồ, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là người đã ra giá 1.000 vạn kim tệ cho bức thạch điêu của ta. Lâm Lôi nhớ lại lúc đấu giá mộng tình thạch điêu, chính trung niên nhân này đã ra giá. Trung niên nhân cao hứng gật đầu. Không ngờ Lâm Lôi đại sư nhớ đến ta, thực sự làm cho ta rất hưng phấn. Được rồi, để ta tự giới thiệu. Ta tên là Hy Tắc. Hy Tắc ư? Lâm Lôi chưa từng nghe tới cái tên này. Hy Tắc à? Tiếng Đức Lâm Khả Ốc Đặc đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Lôi. Không ngờ Hy Tắc, cái tên tiểu biến thái này vẫn còn tồn tại trên Ngọc Đàn Đại Lục này ư? Lâm Lôi ngẩn ra. Đức Lâm già già, người biết cả Hy Tắc này ư? Hắn là đại nhân vật như thế nào vậy? Như quả người có biết hắn thì hắn đã bao nhiêu tuổi rồi? Lầm Lôi, cái tên hy tắc này đích thực là biến thái. Tốc độ tu luyện của hắn tiến bộ rất nhanh, giết người không chớp mắt. Khi ta còn sống, hắn đã đạt tới cấp thánh vực, mặc dù khi đó chỉ là sơ nhập thánh vực. Thế nhưng cho tới bây giờ, đã hơn 5.000 năm trôi qua, với tốc độ tu luyện của hắn, e rằng thực lực đã vô cùng kinh nhân. Tim của Lâm Lôi chợt đập mạnh, người đứng trước mặt này thoạt nhìn có vẻ chỉ là một trung niên nhân 30-40 tuổi. Không ngờ khi Đức Lâm Khả Ốc Đặc còn sống, đã là thánh vực cường giả. Đức Lâm Khả Ốc Đặc cũng chỉ sống được hơn 1.000 năm, nhưng hy tắc này tính toán cẩn thận có lẽ đã sống sấp xỉ 6.000 năm rồi. 6.000 năm tuổi, tức là một lão giả biến thái. Lầm Lôi đại sư, người sao vậy? Hy tắc quan tâm hỏi, sắc mặt của ngươi hình như không được tốt cho lắm. Không có gì, hy tắc tiên sinh, mời ngồi. Lầm Lôi cố bình tĩnh, nhưng mà cứ nghĩ đến thần phận của đối phương, đáy lòng hắn không nhịn được, lại có chút rung động. Lão già hỏa 6.000 tuổi này là cường giả còn sót lại từ thời Phổ Ngang Đế Quốc, ngày đó đã đạp nhập thánh vực đẳng cấp, còn ngày nay thì sao chứ? Lầm Lôi đại sư, ta đối với kinh nghệ thạch điêu của người hết sức sùng bái. Nếu như không phải vì tiểu cô nương Địch Lị Á kia thỉnh cầu ta, ngày đó ta nhất định phải mua cho được thạch điêu của ngươi. Hy tắc bĩu môi nói, con mắt sáng ngời nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, bao giờ ngươi kết hôn với Địch Lị Á đây? Kết hôn ư? Cho dù đang rung động vì thân phận của Hy tắc, nghe nhìn thấy điều này, Lâm Lôi cũng không khỏi trợn tròn mắt nhìn ông ta. Hy tắc vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Lôi mà hỏi, thế là thế nào? Chẳng lẽ vị tiểu cô nương của Lai Ân gia tộc kia không phải là vị hôn thê của ngươi ư? Hôn thê ư? Lầm Lôi há mồm cứng lưỡi. Hy tắc thấy phản ứng có phần quá đáng của hắn thì không khỏi bật cười. Ha ha ha, thú vị đây. Lầm Lôi đại sư, ta nói cho người hay, tiểu cô nương Địch Lị Á của Lai Ân gia tộc kia đối với người thực sự rất tốn tầm cỡ đấy. Vừa hao phí tâm cơ lại hao phí cả tiền bạc để đấu giá được mộng tỉnh thạch điều của ngươi. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Hy tắc. Hy tắc tiên sinh, người có thể cho ta biết cái vụ Địch Lị Á là hôn thê của ta này, người đã nghe được từ đâu không vậy? Hy tắc vuốt ve chòm râu cũng ngắn cũn, tự đắc mà đáp, không nói được, không nói được đâu. Trong lòng ông ta không khỏi nhớ lại nội dung mà Địch Lị Á đã phái người truyền tin cho mình, thầm nghĩ, vị cô nương này thực là có đảm lược, tính toán đối với Lâm Lôi cũng có nhiều dụng tâm, không thể nói việc này ra được, tránh cho nàng ta phải khó xử. Hy tắc minh bạch sự tình như thế này của con gái nhà người ta, nếu mình truyền ra ngoài thì có phần không được đạo đức cho lắm. Ông ta lại là một người rất có đạo đức đấy. Lầm Lôi lúc bấy giờ tỏ ra nghi hoặc trong lòng. Ông ta lại là một người đức cao vọng trọng. Việc Hy tắc nói Địch Lị Á là hôn thê của hắn chỉ là chuyện nhỏ. Việc cái lão quái vật 6.000 năm tuổi này tự dưng tới đây mới chính là chuyện lớn. Hy tắc tiền sinh, người cầm trong tay lệnh bài này của Quang Minh giáo đình, phải chăng người là thành viên của Quang Minh giáo đình? Lầm Lôi cố thăm dò ý định của đối phương. Hy tắc bây giờ tùy tiện ngồi xuống lắc đầu. Quang Minh giáo đình ư, người không thể đem ta và Quang Minh giáo đình xếp vào cùng một loại được. Vậy lệnh bài kia là thế nào? Lầm Lôi hồ nghi nhìn Hy tắc. Hy tắc tùy ý đáp, ồ, lúc trước ta đã giết một vị hồng y đại giáo chủ. Biết lệnh bài này có chút tác dụng nên tiện tay lấy trên người của hắn. Khi cần thì lấy ra mà dùng thôi. Nói gì thì nói, hiệu quả của nó là rất tốt đấy. Giết một hồng y đại giáo chủ ư, thuận tay lấy lệnh bài ư. Lầm Lôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tiếng của Đức Lâm Khả Ốc Đặc lại vang lên trong đầu của hắn. Lầm Lôi, lúc trước khi ta còn sống, Hy tắc đã đạp nhập thánh vực đẳng cấp. Khi đó Quang Minh giáo đình vẫn còn rất tầm thường. Đã hơn 5.000 năm trôi qua, thực lực của Hy tắc khẳng định đã vô cùng kinh khủng. Chỉ là giết một hồng y đại giáo chủ, Quang Minh giáo đình nhất định sẽ không đắc tội với hắn. Dù sao, Hy tắc cũng là một kẻ chuyên ám sát các thánh vực cường giả. Một cường giả như hắn, các thánh vực cường giả khác đa số đều phải e sợ. Một vị cường giả sở trường là ám sát lại đạt tới thánh vực đỉnh phong, thực là quá đáng sợ. Nghe lời Đức Lâm Khả Ốc Đặc nói, Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu ra. Lúc trước tại Ma Thú Sơn Mạch, hắn cũng đã từng gặp phải người tiềm phục tấn công. Lâm Lôi hiểu rõ, cùng là lục cấp cao thủ, người sở trường ám sát so với lục cấp cao thủ bình thường còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đó là vì sát thủ rất giỏi ẩn núp và nhất kích tất sát, thậm chí mục tiêu còn chưa kịp nhìn thấy mặt sát thủ thì đã chết rồi. Thế nhưng một thánh vực cường giả lại vô cùng coi trọng thể diện của mình. Một thánh vực đỉnh phong cường giả vốn không coi trọng danh dự của chính mình lại là một sát thủ. Sự uy hiếp của hắn ta thực sự là vô cùng kinh khủng. Chính vì vậy, Hy Tắc cầm khối lệnh bài này trong tay mà Quang Minh giáo đình vẫn không khỏi hỏi nguyên nhân. Đó là lý do vì sao mà Hy Tắc dám quang minh chính đại sống ở Phần Lai Thánh Thành như vậy. Được lầm cả ông Đặc than vãn, Hy Tắc này cuộc sống thực là quá tiêu dao rồi. Nghe được lầm cả ông Đặc nói như vậy, Lâm Lôi cũng có chút khâm phục Hy Tắc. Sao cơ, làm cho ngươi sợ à? Hy Tắc thấy Lâm Lôi trầm mặc, không khỏi đến tới nhìn hắn. Yên tâm đi, đó là chuyện đã từ rất rất lâu rồi, ta lâu lắm rồi đã không có giết người nữa. Đã rất lâu rồi ư, là bao lâu rồi? Nghĩ đến việc lão quái vật đang đứng trước mặt này sống hơn 6.000 năm, đây lòng Lâm Lôi không thể yên tâm được. Không có gì, ta chỉ là kinh dị trước sự cường đại của tiên sinh mà thôi. Có thể giết Hồng Y Đại giáo chủ, lại có thể quang minh chính đại sống ở Thánh Đô. Lâm Lôi chỉ lập tức cười mà nói như vậy. Hy Tắc đôi mắt sáng lên, vỗ vỗ vai của Lâm Lôi, gật đầu mà nói. Tốt lắm, không hổ là Thạch Điều đại sư. Tâm tính so với người bình thường hay hơn rất nhiều. Đã biết thực lực của ta mà vẫn không hề sợ hãi. Thật là tốt. Lâm Lôi đại sư, ta tới đây lần này là có việc muốn hỏi ngươi. Hy Tắc nhìn Lâm Lôi chân thành mà nói. Lâm Lôi lập tức trả lời. Hy Tắc tiên sinh xin cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ hỗ trợ. Hy Tắc nghiêm túc đáp. Lâm Lôi đại sư, Hy Tắc ta không bao giờ muốn thiếu nợ nhân tình của người khác. Ta nhờ ngươi một việc, nhất định sẽ giúp ngươi một việc khác. Lâm Lôi rất vui vẻ. Ân tình của một vị thánh vực cường giả đã thành danh từ 5.000 năm trước thực là vô giá. Lúc này trong đầu của hắn chợt lóe lên một tia linh quang, Khắc Lai Đức. Mấy ngày gần đây, Lâm Lôi vẫn lo lắng vì chuyện Khắc Lai Đức làm cách nào để bắt y phải đền tội. Lâm Lôi biết rằng nhất định phải tìm được tung tích của mẫu thân, nhưng Khắc Lai Đức vô luận là thực lực bản thân hay là nhân mã dưới quyền đều mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Hắn ta thực sự không có cách nào cả. Nhưng có lẽ hiện tại hắn đã có cách. Nếu như bản thân của hắn có thể nhờ được vị Hy Tắc này tương trợ, thì bắt Khắc Lai Đức về đây cũng không quá khó khăn. Lâm Lôi cảm thấy kích động. Vấn đề đã làm phiền não hắn bấy lâu nay, hiện tại dường như đã có cách giải quyết hợp lý. Hy Tắc tiên sinh, có việc gì xin ngại cứ nói. Lâm Lôi trịnh trọng đáp. Hy Tắc hào sảng. Tốt, vậy thì ta nói cho người trước nha. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.